thưa quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Thưa luật sư, cái xu hướng mà chúng ta mua một cái căn hộ apartment hay còn gọi là chung cư nó ngày càng phổ biến. Và trước khi mà quyết định là họ sẽ bỏ tiền đầu tư mua một hộ chung cư, chắc là họ nên biết được cái quyền cũng như là những ràng buộc về pháp lý. Vậy thì xin luật sư trình bày thế nào là chủ quyền của chung cư, và khi tôi mua một căn hộ chung cư như vậy thì cái gì nó thuộc về sở hữu của tôi ạ?
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc đã đặt cái câu hỏi đó. Nó có cái sự khác biệt giữa cái nhà và cái chung cư. Khi chúng ta mua nhà đó thì mình làm chủ toàn cái miếng đất và những cái cấu trúc gì được xây cất ở trên cái miếng đất đó, không có chung đụng gì với ai hết. Nhưng mà khi mua một cái chung cư đó mà chúng ta chỉ làm chủ cái thể tích, cái space ở bên trong cái căn chung cư mà mình mua, mình không có làm chủ cái cấu trúc, không có làm chủ cái building, có nghĩa là mình không có làm chủ cái tường, cái sàn hay cái nóc nhà, mà mình chỉ có một cái tỷ lệ cổ phần. Theo cái chung cư thì họ xài cái từ là unit entitlement. Nếu mà mình cứ tưởng tượng như mình mua share thì mình mua cổ phần ở trong công ty đó. Khi mình mua chung cư thì cũng tương tự như vậy. Nguyên cái căn chung cư nó là một cái công ty, và cái công ty đó nó làm chủ hết tất cả cái miếng đất và những cái cấu trúc building trên cái miếng đất đó. Và mỗi một cái người chủ hộ, một cái người cổ đông ở trong cái công ty đó, ví dụ như cái căn hộ của mình tùy theo, thông thường là tính theo cái diện tích. Nếu như cái diện tích nó lớn thì cái cổ phần của mình nó nhiều hơn chủ hộ của cái căn kia. Hoặc là nếu mà bằng nhau thì ví dụ như mình cứ tưởng tượng một cái căn chung cư nó có 20 căn mà nó bằng nhau hết, thì trong đó nó có 20 người cổ đông. Cái căn chung cư đó là đồng đều có 20 người cổ đông, mỗi người là làm chủ 5% ở trong cái căn chung cư đó. Nhưng mà mình phải phân biệt rất là rõ ràng, chủ cái thể tích mình là cái người chủ được quyền sử dụng cái căn hộ đó ở bên trong. Nhưng mình không có làm chủ cái building, mình không có làm chủ cái nóc nhà, mình không có làm chủ cái sàn nhà và cái trần nhà. Vì lý do đó mình phải phân biệt cái khái niệm, cái gì mà mình làm chủ và cái gì nó gọi là tài sản chung của cái chung cư hay là cái common property, hai cái nó khác nhau.
Như luật sư vừa trình bày thì chỉ có mỗi cái thể tích thôi ở trong cái chung cư đó thì nó mới thuộc về mình. Và như vậy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều khi mà chúng ta muốn sửa một cái gì đó trong căn nhà của mình. Vậy thì khi mà chúng ta sửa chữa đó, ràng buộc về mặt pháp lý thì phải sửa chữa như thế nào mới đúng ạ?
Khi mà mình muốn làm cái gì mà nó đụng chạm tới cái cấu trúc đó, có nghĩa là tới cái trần nhà, cái tường nhà, thí dụ như mình phải gắn ống đinh hay là máy lạnh, treo tivi, treo vô tường để làm cái gì mà có đóng lỗ ở trong tường đó, tốt nhất là mình phải viết thư và mình xin phép ban điều hành chung cư, hay là thông thường là qua một cái văn phòng đại lý. Cả cái căn chung cư đó, như nãy tôi nói đó, cái khái niệm của nó tương tự như là một cái công ty. Thì đầu tiên hết, cái công ty đó nó phải có một cái ban quản trị. Những cái người cổ đông, những cái người chủ hộ là có quyền ứng cử ra để trở thành một thành viên của ban quản trị, gọi là executive committee. Thì mình có thể tưởng tượng như trong cái làng thì nó có cái ban điều hành của cái làng đó vậy đó. Cái ban điều hành đó thông thường họ là những cái người chủ hộ và họ cũng không có rành rẽ gì về luật pháp của chung cư đâu. Thì thông thường họ lại quyết định thuê một cái công ty địa ốc, strata agent, chuyên quản lý những cái căn chung cư. Thì cái công ty địa ốc đó là đại diện cho cái công ty đó. Thành ra khi mình muốn làm một cái gì đụng chạm tới cái cấu trúc của cái chung cư đó thì mình phải viết thư hay là viết email xin phép. Charter agent có nghĩa là cái cơ quan địa ốc đại lý cho cái căn chung cư đó. Thông thường nếu như những cái yêu cầu của mình mà nó bình thường và nó đơn giản thì họ phải cho phép. Mà nếu mà họ không cho phép thì mình có thể khiếu nại lên Fair Trading.
Sư có nhắc đến những cái vấn đề mà trước khi chúng ta sửa chữa thì cần có được cái sự chấp thuận từ phía gọi là ban quản trị của chung cư. Thế nhưng làm sao tôi có thể biết cái phần tài sản nào nó thuộc về căn nhà của tôi tự sửa chữa, còn những cái phần tài sản nào là tài sản chung mà phải liên hệ với ban quản trị thì mới sửa được ạ?
Đơn giản nhất là những cái gì mà nó thuộc về cấu trúc nền tảng đó, tiếng nó gọi là cái structure đó, của cái building đó, của cái tòa nhà đó, thì nó là của cái căn chung cư, của cái công ty chung cư. Thì tôi xin đưa một vài cái thí dụ đầu tiên hết đó là cái sàn nhà nè. Nhưng mà cái sàn nhà, cái gạch đó thì là của cái công ty chung cư. Nhưng mà nếu như mình timber flooring lên đó, mấy cái mà gỗ lên đó, nếu mà cái đó mình lót lên đó, thì nó lại là của riêng của mình. Cái tường chính đó, để mà chia cái căn hộ A qua cái căn hộ B đó, thì đó là cái tài sản của cái công ty chung cư. Nhưng cái tường mà bên trong của mình á, theo cái tường mà che cái nhà bếp với cái phòng khách của mình á, thì lại là của riêng mình. Thì nó lại là của riêng mình. Thì lại sửa chữa mấy cái đó thì mình không cần phải xin phép. cái nóc nhà, ví dụ như nó có rỉ, ở trên mà có mưa mà có rỉ nước rồi này kia, mình không có tự động mình đi sửa mấy cái đó được, mà mình phải báo cáo cho cái công ty chung cư qua công ty địa ốc quản lý, tôi kêu người ra họ sửa cái phần đó. Bên trong tường mà nó có ống nước hay là nó có dây điện, đặc ví dụ như ống nước nó bị bể thì ở bên trong tường mà nó xịt nước ra thì cái đó cũng không phải của mình, mà mình phải liên lạc với chung cư để họ sửa. Nhưng mà cái chỗ mà mình rửa chén đó, cái tap water, cái chỗ mà mình rửa chén thì cái đó là chỉ có riêng của mình xài thôi, thì cái đó nó lại là trách nhiệm của mình. Mà cái nào thì nó chỉ phục vụ cho cái căn hộ của mình thôi, chỉ có dính líu tới cái căn hộ của mình thôi, thì thông thường cái đó là của riêng mình.
Vậy thì nếu mà ở chung cư thì có một cái quỹ nào để sửa sang hay là để điều hành khi mà có những cái vấn đề cần phải tu bổ hay không ạ?
Vâng, trong bất cứ những cái căn chung cư nào cũng vậy, và đặc biệt nhất là những cái tiểu bang lớn như ở New South Wales, tôi nghĩ ở Victoria cũng tương tự như vậy, thì nó có hai, nó có cái quỹ chung cư, mà trong cái quỹ chung cư thì nó có hai cái phần chính. Cái phần thứ nhất đó gọi là cái quỹ điều hành. Cái quỹ điều hành ở đây đó là cái căn chung cư nó có hai cái, một cái là quỹ điều hành, một cái là quỹ tu bổ. Thì cái quỹ điều hành được sử dụng để trả cái tiền mà cái căn chung cư đó phải xài hàng ngày hàng tháng một cách đều đặn. Đặc ví dụ như bất cứ căn chung cư nào cũng phải mua bảo hiểm cấu trúc là building insurance. Thì tiền là phải từ cái quỹ điều hành đó ra. Rồi trong cái căn chung cư thì nó có những cái chỗ chung, chẳng hạn như cái sân cỏ nè, cái driveway để mà lái xe đi vô chung đó lâu ngày nó bị bể, hoặc là cái sân cỏ thì phải có người cắt cỏ. Trong cái chỗ cầu thang đi lên nó có những cái đèn, thì cái đèn đó là của chung, thì mỗi khi mà cái đèn nó bị bể hay là bị hư, điện bị hư, công ty chung cư qua cái cơ quan địa ốc quản lý đó phải mướn người ra sửa cái phần đó. Thì sửa phải tiền phải có đâu ra, chứ đâu có tự động nó trên trời nó rơi xuống. Thì tiền là do những cái người chủ hộ họ đóng vào cái quỹ đó, cứ mỗi 3 tháng là họ phải đóng vào quỹ chung cư. Thì trong cái quỹ chung cư thì nó có hai phần, như nãy tôi nói là quỹ điều hành. Cái phần thứ hai là quỹ tu bổ. Một cái thí dụ thôi, ví dụ như một cái thông thường một cái căn chung cư bây giờ đó, theo tôi hiểu là trung bình có mỗi 3 tháng đó thì đóng cũng có thể lên tới 600-700 đồng gì đó. Thì ở trong đó đó là khoảng một phần lớn, khoảng 80%, có nghĩa là khoảng 400-500 gì đó là phải đi vào cái quỹ điều hành. Còn cái phần còn lại khoảng 100-200 gì đó là được đưa vào cái quỹ tu bổ, hay được còn gọi là cái sinking fund. Cái mục đích của cái quỹ tu bổ đó là tại vì bất cứ căn chung cư nào cũng vậy, sau 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nó bị hao mòn. Thì lúc đó phải cần có một cái số tiền đáng kể nào đó để sơn phết lại, hoặc là có những cái vách tường bị nứt thì phải chét nó lại. Cái căn chung cư đó mình muốn an toàn hơn, mình muốn làm cái cổng mà có cái đồ bấm đó, cái remote control đó, hay là làm những cái gì để mà nâng cao cái giá trị của nguyên cái căn chung cư đó, thì cái đó là phải lấy từ cái tiền tu bổ để đưa ra mà xài. Ngoài hai cái quỹ đó ra thì sẵn đây tôi cũng nói thêm, nó có một cái loại nữa mà nó gọi là cái quỹ đặc biệt là special levy. Cái special levy này thì thật sự ra là lâu lâu, giả sử như trong cái căn chung cư đó mà bị thiếu tiền, thì cái chung cư đó bắt buộc yêu cầu tất cả mọi cái người chủ hộ trong cái căn chung cư đó phải đóng thêm một cái one off, có nghĩa là một lần thôi, một cái số quỹ nào đó để lắp vào để cho cái quỹ nó không có bị thiếu tiền. Hoặc là đôi khi nó có những cái chuyện gì đặc biệt, chẳng hạn như căn chung cư đó bị kiện mà không có bảo hiểm và phải tốn tiền luật sư cả mấy chục ngàn hay là cả trăm ngàn, thì là cái quỹ đặc biệt, cái special levy đó là thông thường là cái công ty chung cư phải đặt ra và yêu cầu tất cả những cái căn hộ phải đóng góp theo đúng cái tỷ lệ cổ phần của họ.
Dạ, đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Chúng ta chuyển qua một cái vấn đề khác, cái điều luật mà sống trong chung cư. Hồi nãy luật sư có nói là nó giống như là một cái làng vậy, nó có nhiều gia đình sống chung thì phải có lệ làng. Vậy thì luật chung cư do ai đặt ra và nó có giá trị như thế nào ạ?
Thông thường thì cái điều lệ của cái chung cư đó là ngay từ đầu người mà thành lập ra cái căn chung cư đó, thông thường nó là một cái công ty developer, là họ thành lập ra cái căn chung cư đó. Thì luật pháp yêu cầu họ phải đưa ra một số cái điều lệ, mà nếu họ không đưa ra thì luật pháp đã đưa ra sẵn một cái điều lệ một số cái điều lệ căn bản đã sinh sống và sinh hoạt chung với nhau như thế nào. Những cái người chủ hộ có được quyền nuôi thú vật ở trong nhà, trong cái căn hộ của họ hay không, chỗ cái bãi đậu xe nó gọi là cái common property, cái chỗ mà đậu chung đó, thì phải được sử dụng như thế nào. Và nếu như mà mình ở trong chung cư đó mà mình phơi đồ ở ngoài ban công thì có được hay không, hút thuốc, cái khối thuốc của mình nó bay từ cái căn hộ của mình, nó bay qua cái căn hộ kế bên rồi, nhưng mà cái hộ kế bên thì có những trẻ em đó, thì cái chuyện đó nó như thế nào. Mình sống ở trong chung cư thì sống cũng như sống chung trong một cái làng, thì nó phải có một số điều lệ mà những cái chủ hộ phải tuân thủ. Nếu mà không tuân thủ đó thì cái công ty chung cư đó có thể tiến hành cảnh cáo, hoặc là nếu như mình vẫn tiếp tục mình không có tuân theo đó thì họ có quyền yêu cầu, họ có quyền truy tố mình ra với Fair Trading.
Thì đối với chung cư, chính quyền tiểu bang New South Wales đã có một cái tu chính luật vào năm 2014. Vậy thì sau cái tu chính luật này thì đã có những cái điểm gì thay đổi đáng chú ý mà vẫn còn có hiệu lực đến ngày hôm nay thưa luật sư?
Vâng, chị nói rất là đúng là trong thời gian qua thì chính quyền tiểu bang New South Wales đã có rất nhiều cái cuộc điều trần về cái luật chung cư. Thì đến những cái quyết định tu chính thì thật sự ra cái đạo luật nó đã được thông qua và vào cái tháng 11 này thì bắt đầu sẽ có hiệu lực chính thức. Chính quyền nói rằng đó là có tới 90 cái phần mà họ thay đổi, nhưng mà tôi có thể tóm tắt ra nó có khoảng chừng đâu 10 cái điểm quan trọng mà cái luật mới được ban hành và sắp có hiệu lực. Thì cái quan trọng đầu tiên thứ nhất đó là trong tương lai đó là khi có 75% cái số người chủ hộ trong một cái căn chung cư nào đó là quyết định bán cái 25% thiểu số còn lại đó.
Yeah.
Tuy là họ không muốn bán cái căn chung cư của họ nhưng mà họ phải theo cái quyết định của đa số. Tôi xin đặt một cái thí dụ thôi, là nó có những cái căn chung cư nó rất là cũ thì có một số cái công ty developer, những cái công ty chuyên xây cất đó, thì họ liên lạc với những cái căn chung cư đó, họ nói bây giờ họ muốn mua lại cái miếng đất đó với một cái giá nào đó để rồi họ, thay vì cái căn chung cư đó bây giờ là cũ kỹ mà có 2-3 tầng thôi, thì bây giờ ý định của họ là đập bỏ, họ xây lên một cái dãy apartment lên tới 20-30 tầng vậy đó. Cái đó thí dụ như trong cái dãy chung cư cũ kỹ đó đó mà nó chỉ có 10 căn hộ, theo cái luật cũ đó thì phải toàn hết 10 cái người chủ nhân, 10 cái người chủ căn hộ đó đồng ý bán thì mới bán được.
Yeah.
Nhưng mà cái luật mới đó thì họ chỉ cần là 75%, có nghĩa họ chỉ cần có 8 người chủ hộ đồng ý bán, là hai cái người chủ hộ kia cho dù không muốn bán cũng bắt buộc phải bán theo. Thì đó là tôi nghĩ là một cái sự thay đổi rất là quan trọng, những cái người ở trong cái chung cư cần phải biết. Còn có thêm một vài cái thay đổi quan trọng khác mà tôi có thể nêu ra đó là trước đây đó, nếu mà mình muốn nuôi thú vật ở trong nhà, nuôi chó nuôi mèo đó, thì thông thường những cái điều luật căn bản á, là không cho. Nhưng mà bây giờ những cái điều luật căn bản á, có nghĩa là điều luật đã đưa ra trước đó, là thông thường là họ cho, ngoại trừ ra là có cái sự thay đổi của cái căn chung cư đó, họ nói rõ là không có người chủ hộ nào được quyền nuôi thú vật ở trong nhà.
Yeah.
Một cái thay đổi khác nữa, theo cái luật mới hồi nãy tôi có nói về những cái người hút thuốc đó, cái luật mới nói rằng đây, những cái người hút thuốc trong cái chung cư thì nếu như mà họ làm cái việc đó, lần đầu tiên luật pháp sẽ cho phép chung cư tiến hành truy tố họ là họ đã xâm phạm những cái sự phiền toái cho những cái người hàng xóm của họ.
Yeah.
Và có thể để lấy những cái án lệnh yêu cầu họ sẽ không có được làm, không có được hút thuốc ở trong cái căn hộ, ngay ở bên trong cái căn hộ của họ đó, chứ không phải là ở bên ngoài. Nhưng mà tại vì cái khói thuốc nó có thể nó bay qua cái chỗ khác. Một cái thay đổi khác nữa mà tôi cho cũng là quan trọng đó là trong quá khứ, thông thường những cái người mà làm cho các cái công ty địa ốc là những cái người strata agent đó, thì chính họ cũng đề cử họ vào cái ban quản trị và họ lấy những cái lá phiếu proxy, có nghĩa là những cái lá phiếu của những cái người chủ hộ mà quá bận rộn không có đi họp được, ký sẵn cái phiếu giao cho họ muốn bầu sao bầu, thì bây giờ cái chuyện đó nó đã bị giới hạn lại.
Yeah.
Và những cái người chủ hộ bận rộn không có thể đi tham dự họp được đó thì có thể họp qua Skype hoặc là qua điện thoại. Cái tiến trình mà điều hành của cái căn chung cư nó càng ngày nó càng được dân chủ hóa, dễ dàng cho người ta bận rộn trong cái thời buổi này không cần phải bỏ thời gian đi họp mà vẫn có thể tham gia vào cái phiên họp đó được. Một cái thay đổi khác tôi nghĩ cũng không kém phần quan trọng là các cái công ty chung cư có quyền xin yêu cầu những cái người mà nhân viên đi ghe khám cho những cái chỗ đậu xe đó, những cái bãi đậu xe của council đó.
Yeah.
Là đi vào cái căn chung cư để kiểm soát coi có cái vấn đề đậu xe trái phép hay không, có nghĩa là những cái người không phải ở căn chung cư đó mà chạy xe vào đậu xe trong cái căn chung cư chủ hộ của chung cư, nhưng mà thay vì đậu vào cái chỗ xe của mình thì lại đậu vào cái chỗ chung mà không có xin phép trước. Thì tôi thấy đó là một số những cái thay đổi quan trọng trong cái luật mới của liên quan tới chung cư.
Để bỏ tiền ra đầu tư và mua một cái căn hộ chung cư thì đó là một cái số tiền rất là lớn. Vậy thì câu hỏi cuối dành cho luật sư trong chương trình luật lệ quanh ta ngày hôm nay đó là luật sư có một cái lưu ý gì với thính giả trước khi mà họ bỏ một cái số tiền ra để họ lựa chọn cái việc là mua chung cư thay vì là một cái hình thức bất động sản khác, ví dụ là một căn nhà riêng hay là một căn hộ, một cái căn unit share chung một cái đường đi không ạ?
Chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm mà mình phải chấp nhận cái thực tế đó là cái giá nhà với cái giá đất càng ngày nó càng tăng vọt, đặc biệt là những cái thành phố lớn như là Sydney với là Victoria, nó tăng vọt quá mức. Và cái giá của một cái căn nhà trung bình bây giờ đi tới gần 1 triệu đồng Úc Kim, đó là một con số rất lớn. Thành ra đối với một số người đó, cái chung cư, ví dụ như họ muốn là một người độc thân hay là một cặp vợ chồng mà chưa có con, thì họ có thể bắt đầu bằng một cái hình thức một cái căn hộ chung cư. Sau bây giờ thì càng ngày nó có nhiều cái căn chung cư mình gọi là off the plan apartment, là những cái căn chung cư đời mới bây giờ đó. Cái cách mà họ xây cất và cái phương tiện thì nó cũng tương đối, nó làm cho người ta sống rất là thoải mái. Họ phải hiểu là nó có những cái trách nhiệm, như ngoài những cái tiền mà họ phải đóng như là council rate, cái tiền đóng cho hội đồng thành phố, tiền đóng tiền nước thì cũng phải đóng vào cái quỹ chung cư. Ngược lại thì họ lại không cần phải mua bảo hiểm nhà. Họ đã quyết định sống ở trong cái căn chung cư đó thì họ phải nên tích cực tham gia vào cái quản lý và điều hành của cái căn chung cư. Kẻo bằng không đó, nếu mà họ thờ ơ đó, thì có những cái người khác có những cái ý định mà đôi khi nó không hoàn toàn tốt hẳn cho những cái người chủ hộ trong cái căn chung cư đó. Họ cứ bước vào, họ cứ gia nhập vào cái ban quản trị để rồi có những cái quyết định mà đôi khi nó ảnh hưởng đến cái đời sống, sống và tài chánh của những cái người chủ hộ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã chia sẻ cho quý thính giả của SBS Radio những luật lệ liên quan đến chung cư thiết thực trong cái cuộc sống ngày nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.